Lê Tâm và tạp chí Hạt Giống Yêu Thương xin chào quý vị. Đó là ngày 20 tháng 4 năm 2015, khi tin loan về một con tàu chở những tầm trú nhân Việt Nam bị chính phủ liên bang áp dụng chính sách turn back boat, đưa những con thuyền vào Úc bất hợp pháp, quay đầu trở về nơi xuất phát. Trên đài ABC AM, giọng phát thanh viên đều đều tường thuật một câu chuyện, một bản tin như bao bản tin khác, và rồi có thể trôi qua tai mọi người, bị quên lãng khi ngày mai lại đầy thêm những tin tức mới.
The government is saying nothing about reports that an Australian Navy supply ship has returned 50 asylum seekers to Vietnam after they'd been found in waters.
Một chiếc tàu chở 46 người tầm trú về lại Việt Nam sau khi chiếc tàu này định tiến vào vùng biển của Úc. Tin cho hay chiến hạm HMAS Charles đã hoàn thành sứ mệnh đưa nhóm người này trở về nơi xuất phát tại cảng Vũng Tàu hôm thứ Sáu. Nhóm người Việt đó đã rời khỏi chiếc tàu, còn chiến hạm của Hải quân Úc đang trên đường trở về. Những người tầm trú này được biết rời Việt Nam hồi tháng 3, bị Hải quân Úc phát hiện đầu tháng 4 trước khi họ kịp đi vào vùng biển của Úc.
Một bản tin như bao bản tin khác mà phóng viên gửi đi hàng ngày, thính giả nghe mỗi ngày mà ít ai tự hỏi đằng sau đó sẽ là gì, điều gì đang chờ đợi những người tầm trú bị trả về cố hương. Dù đó là câu chuyện về một người Iraq, một người Afghanistan, người Syria hay những trường hợp người Việt Nam vượt biên gần đây. Những gì đằng sau bản tin của ABC vẫn còn kéo dài, đến một năm sau, tại một phiên tòa, ở đất nước họ, hay trong ngục tối, hay hiện thực bi đát mà những con người này phải đối mặt. Có một người Úc đã nối dài cuộc sống cho những bản tin khô khan đó. Cô đi tìm lại các nhân vật trên những chiếc thuyền bị Úc trả về. Cô tên là Shira Seben, nhà văn và biên tập viên tại Sydney. Còn một trong hai chiếc thuyền bị Úc đưa về cảng Việt Nam hồi năm 2015, thuộc sở hữu của hai vợ chồng một người đánh cá trẻ tuổi ở Phú Yên. Họ vượt biên cùng bốn đứa con và những người thân trong làng. Sau khi bị Hải quân Úc trả về cảng Vũng Tàu, chiếc thuyền bị chính quyền Việt Nam tịch thu. Người chồng tên Hồ Trung Lợi hiện đang bị giam giữ vì tội tổ chức vượt biên trái phép, mà tại Úc, chúng ta thường quen nghe Đại Úc gọi là những người chở lậu người tầm trú. Người vợ tên là Trần Thị Thanh Loan, hiện tại ngoại để nuôi bốn đứa con, nhưng chị vẫn phải đối mặt với 3 năm tù giam. Trả lời SBS Việt ngữ, Shira Seben cho hay cô muốn vận động để tiếng nói của những người như chị Loan không bị quên lãng.
Well, it was the Australian newspaper which drew my attention to it in the first place, so I am grateful to the Australian newspaper for that.
Phải nói ban đầu là chính nhờ truyền thông Úc loan tin về chiếc thuyền của người Việt này thì tôi mới biết đến họ. Vì vậy tôi phải cảm ơn truyền thông Úc đã loan tin này rộng rãi hồi năm ngoái. Hơn nữa tôi cũng biết là những câu chuyện kiểu này sẽ trôi qua mà không được nhiều người chú ý tới nữa. Nên tôi muốn vận động để công luận biết đến họ và hoàn cảnh của họ. Họ là những con người có thật chứ không vô hồn như trong một cái tin. Sau khi trò chuyện với luật sư Võ Ân Đôn và chị Loan cho hay có nhiều nguyên nhân khiến cả gia đình phải lên thuyền vượt biên. Đầu tiên là chính quyền Việt Nam đã chiếm đất của gia đình chị. Ba mẹ chị trao cho chị quyền thừa kế một mảnh đất để sinh sống làm ăn. Nhưng ngay giữa khi ngôi nhà mới sắp xây xong thì nhân viên chính phủ tới nói với chị là chị không có quyền hợp pháp với miếng đất đó. Chị vẫn tiếp tục xây nhà và phản đối quyết định của nhà cầm quyền, thì họ gửi người tới đập phá căn nhà đang xây dở dang và buộc chị phải rời khỏi mảnh đất được thừa kế. Một nguyên nhân nữa là chồng chị Loan, anh Lợi, là một ngư dân đánh cá. Thuyền đánh cá của anh nhiều lần bị thuyền Trung Quốc tấn công. Và nguyên nhân thứ ba là gia đình chị Loan cảm thấy bị kỳ thị vì họ là người Công giáo. Chị Loan kể, khi thuyền của anh chị bị thuyền của chính phủ Úc phát hiện giữa biển, thì nhân viên bộ di trú đã lên thuyền để hỏi chuyện những người ở đó. Nhưng cả nhà chị cũng như những người trên thuyền không ai biết tiếng Anh, lại không có thông dịch nên chẳng hiểu phía Úc nói gì. Và thế là thuyền của họ bị kéo đi ngược trở lại mà không hay biết, cũng không hề phản kháng. Cuối cùng thì khi nhìn thấy cảng Vũng Tàu thì mới hay là mình đã bị trả về lại Việt Nam rồi. Chuyện sau đó tôi nhớ là chính phủ Úc đã đạt một thỏa thuận với Việt Nam bảo đảm cuộc sống an toàn cho những người tầm trú bị trả lại. Nhưng mà ngay khi về Việt Nam, những người này đã phải đối mặt với một phiên tòa, nơi họ bị kết tội và bỏ tù. Những chuyện như vậy xảy ra ngày càng nhiều. Đến giờ tôi tin là chính phủ Úc biết rõ về tình hình những người tầm trú bị trả về nước. Vậy mà mới 2 tháng trước, 21 người Việt đi chung một chiếc thuyền cũng đã bị kéo về lại nơi họ xuất phát khi thuyền của họ bị phát hiện ở biển Timor. Vì những chuyện như vậy mà tôi nghĩ mình phải làm một điều gì đó để giúp những người này, chừng nào mà còn có thể, cũng như giúp được nhiều người khác nữa.
Phiên tòa sơ thẩm xét xử gia đình anh Lợi và chị Loan xảy ra một năm sau chuyến vượt biển bất thành. Hôm 22 tháng 4 vừa qua, Tòa án Nhân dân thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận tuyên án tù với 4 người vượt biên sang Úc và bị trả về tháng 4 năm 2015. Trong đó mức án cho chị Trần Thị Thanh Loan là 3 năm tù và người chồng Hồ Trung Lợi là 2 năm tù. Ngày 25 tháng 4, chị Loan đã nộp đơn kháng cáo xin phúc thẩm. Cho đến ngày 5 tháng 8 vừa qua, chị nhận được quyết định thi hành án phạt tù của Tòa án Nhân dân thị xã La Ghi, thi hành hình phạt 36 tháng tù giam về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Sau khi bị kết án tù, chị Loan rất lo sợ. Nếu chị đi tù, thì sẽ bỏ lại 4 đứa con nhỏ không người nuôi dưỡng, phải gửi vào trại trẻ mồ côi. Giữa lúc đó, Sira Seben đã tìm được ông Võ An Đôn, luật sư của chị Loan, và hai bên đã gặp nhau. Sira Seban kể lại.
I'm very passionate about refugees and asylum seekers, and I do follow these stories. But what really upset me was...
Tôi rất thương những người tầm trú và người tị nạn. Tôi theo sát câu chuyện này ngay từ đầu khi nghe Đài Úc loan tin. Tôi rất buồn khi đọc báo Úc cũng có tường thuật lại chuyện phiên phúc thẩm, chị Loan kháng án bất thành, trong khi 4 đứa con nhỏ của chị còn quá nhỏ, đứa nhỏ nhất mới 4 tuổi. Nhờ đọc báo Úc mà tôi cũng biết được rằng nếu tòa phúc thẩm vẫn y án, thì những đứa con của chị Loan phải vào trại trẻ mồ côi khi cha mẹ chúng đi tù. Bài báo làm tôi buồn nhiều lắm. Tôi nghĩ rằng gia đình khi đó lâm vào cảnh khốn cùng rồi. Nếu tàu Úc không trả họ về, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Ngay lúc đó, có một sự thôi thúc trỗi dậy. Tôi phải đi tìm những con người đó. Đầu tiên, tôi tìm cách liên lạc với luật sư của chị Loan là ông Võ An Đôn. Tôi tìm các mối dây liên lạc của ông như là điện thoại, email, địa chỉ ở Việt Nam. Cuối cùng, tôi tìm thấy trang Facebook của ông Đôn. Tôi gửi vài dòng tin nhắn riêng cho ông, nhưng không thấy trả lời. Sau đó, tôi mới gửi tin nhắn công khai trên trang Facebook của ông, hỏi ông là tôi có thể giúp đỡ trường hợp này không nếu cha mẹ chị Loan nhận nuôi những đứa con nhỏ khi cha mẹ chúng đi tù, thì một năm tốn bao nhiêu tiền để tôi quyên tặng. Luật sư Đôn trả lời tôi ngay, xin lỗi tôi vì ông không giỏi tiếng Anh. Sau đó, một thông dịch viên đã giúp tôi. Chúng tôi trò chuyện qua Facebook Messenger và sau cùng tôi được trò chuyện trực tiếp với chị Loan. Ban đầu thì Loan e ngại lắm, không muốn nhận sự giúp đỡ nào cả. Luật sư Đôn đã thuyết phục chị. Tính ra số tiền để nuôi 4 đứa nhỏ ăn học này là khoảng 7 triệu đồng một tháng. Tôi ước tính là khoảng 425 Úc Kim. Vậy là tôi gửi ngay cho chị để trang trải trong tháng đầu tiên. Sau đó tôi tìm cách quyên góp để giúp chị Loan lâu dài, dự định là 10.000 Úc Kim, tức là khoảng 5.000 đô để nuôi 4 đứa con trong vòng 1 năm và 5.000 đô nhằm giúp đỡ gia đình làm lại cuộc đời khi mãn hạn tù. Khi số tiền này tới tay chị Loan, thì chị Loan có thể gửi các con đến trường cho chúng tiếp tục đi học. Chị gửi cho tôi nhiều tấm hình chụp chị và 4 đứa bé bên những món đồ chị mua cho con đến trường nhờ vào số tiền quyên góp. Và đó cũng là lúc câu chuyện của tôi được đăng trên tờ The Guardian.
Sira Seban đã quyết định vận động để câu chuyện của gia đình chị Loan được dư luận biết đến. Cô thành lập một quỹ từ thiện công cộng trên trang mạng GoFundMe. Cuộc gây quỹ của Sira Seban nhận được sự ủng hộ của cả người Úc, người Việt và nhanh chóng đạt được số tiền hỗ trợ cho gia đình Loan khi chị phải thụ án tù. Tuy nhiên, ngày 16 tháng 8 vừa qua, sau cuộc gây quỹ của Sira Seban, chị Loan nhận được quyết định hoãn thi hành án phạt tù. Thời hạn hoãn là 1 năm cho đến khi chồng mãn hạn. Lý do được hoãn là nếu cả hai vợ chồng chị Loan đều bị phạt tù, sẽ bỏ lại 4 đứa con nhỏ không có người nuôi dưỡng, trong khi gia đình chị Loan thuộc diện hộ nghèo và không có nhà ở. Tin vui đến giữa giờ tuyệt vọng, luật sư Võ An Đôn đã gửi lời cảm ơn cô Sira Seban trên trang cá nhân của mình. Còn chị Loan cũng gửi thư cho Sierra, tỏ lòng cảm ơn tấm lòng của một người Úc xa lạ mình chưa từng gặp mặt. Trả lời SBS Việt ngữ, Sierra Serban nói, trước đây cô không tin là chỉ một cá nhân có thể thay đổi điều gì đó. Nhưng mạng xã hội thật sự đã tạo ra một không gian nơi một người có thể làm thay đổi thế giới.
She's very grateful for any help, very touched. What's happened since then is that she was given a slight reprieve from the Vietnamese government in that they are now.
Loan rất xúc động và trân quý món tiền quyên góp đến đúng lúc của chúng tôi. Loan cũng kể cho tôi nghe vắn tắt là tòa ở Việt Nam đã cho phép chị được tại ngoại cho đến khi chồng mãn hạn tù, nhờ vào sự giúp đỡ tuyệt vời, vô vụ lợi của luật sư Võ Ân Đôn. Về phía Úc thì có rất nhiều người khi nghe chuyện này sẵn sàng giúp đỡ gia đình chị Loan. Còn cậu con trai 18 tuổi của tôi thì giúp tôi thành lập một quỹ từ thiện trên trang GoFundMe đặt tại San Diego ở Hoa Kỳ. Ban đầu khi tôi mới mở cuộc vận động kêu gọi quyên góp cho Loan trên trang mạng này thì những người tổ chức trang mạng đã đóng quỹ của tôi ngay lập tức vì họ nói là tôi giúp đỡ tội phạm và mục đích từ thiện này là bất hợp pháp. Tôi nói với họ không phải đâu, tôi không muốn can thiệp mà chỉ muốn giúp đỡ cha mẹ Loan giúp nuôi nấng 4 đứa trẻ nhỏ khi cha mẹ của chúng ngồi tù. Khi đó họ mới chấp nhận và cho tôi tiếp tục cuộc vận động. Nhiều người ủng hộ đến từ các quốc gia khác nhau nhưng nhiều nhất vẫn là từ Úc và Việt Nam. Tôi xúc động trước sự hào hiệp của người Úc và người Việt Nam.
Kết quả quyên góp thật khả quan. Mục tiêu của Sierra Serban đã trở thành hiện thực chỉ sau vài ngày loan trên trang mạng, như cô từng viết trong một bài báo đăng trên tờ The Guardian. Chúng tôi là những nhóm người khác nhau về sắc tộc, về nguồn gốc văn hóa, về địa vị xã hội. Nhưng chúng tôi đang cùng nhau làm một việc mà chính phủ Úc không làm được. Cách đây 2 tháng, ngày 22 tháng 6, báo Úc loan tin 21 tầm trú nhân Việt Nam đã bị tàu Úc phát hiện tại biển Timor khi đang tìm cách đi vào vùng biển Úc. Tương tự những chiếc tàu trước, họ được phỏng vấn ngay trên tàu, sau đó bị đưa trở về cảng Việt Nam. Đó là chiếc thuyền Việt Nam thứ 3 bị Úc đưa trở về nước trong 14 tháng qua và phải đối mặt với những bản án đang chờ đợi họ. Chiếc thuyền thứ nhất của gia đình chị Loan và anh Lợi đã thất bại trong việc kháng án tại Tòa Phúc Thẩm Việt Nam. Chiếc thuyền thứ hai gồm 46 người mà phiên phúc thẩm sẽ xảy ra hôm nay ngày 1 tháng 9. Được biết cho đến nay, ít nhất 8 người đã bị tù vì tội tổ chức vượt biên trái phép. Số phận của những người trên chiếc thuyền thứ ba hiện đang trên đường về nước sẽ ra sao? Sierra Serban kể tiếp.
I would love to go there and to meet Mr. Vo and Mrs. Loan in person. I think Mr. Vo is a wonderful human rights lawyer.
Tôi mong có dịp đến Việt Nam gặp luật sư Võ Ân Đôn và Loan. Tôi nghĩ luật sư Đôn là một luật sư về nhân quyền tuyệt vời. Anh ta còn trẻ, còn phải tự mình nuôi con nhỏ, vậy mà vẫn làm việc không mệt mỏi để giúp đỡ những người bị vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Tôi biết anh Đôn đã giúp đỡ hơn 200 trường hợp mà không nhận tiền của thân chủ. Anh Đôn còn là một người dũng cảm nữa. Tôi rất ngưỡng mộ anh ấy. Tôi muốn nói là trong khi vận động giúp đỡ chị Loan và gia đình, tôi cũng đang trông chờ kết quả phiên tòa phúc thẩm xảy ra hôm nay, xét xử những người trên chiếc thuyền còn lại và xem thử chúng tôi có thể làm gì tiếp theo sau đó để giúp đỡ cho ít nhất một trong những gia đình này, những người nào đang lâm vào hoàn cảnh khốn khổ nhất. Tôi biết lúc này đây, 2 trong số 4 người đang ở tù, cả 4 người đều có con nhỏ. Một trường hợp mà tôi biết là ông Quyết bị liệt cả 2 chân và bị 4 năm tù. Anh ta từng là một người đánh cá mạnh khỏe, nhưng trong thời gian ngồi tù, anh ta bị gãy chân. Hiện nay hình như anh ta đang được tại ngoại, nhưng mà phải nằm một chỗ không thể đi làm được. Vợ anh ta phải chăm sóc cả gia đình với 2 đứa con còn rất nhỏ.
His wife having to look after both him and his 2 young children.